báo thủ tư, thái sư mưu hại, dùng chí thuật chạm vật khoe khùng. Nói về vua Thái Tông hoàng đế vừa mới lên ngôi, có hai đạo chúa nước ngoài, nhân lúc nước ta nổi loạn vừa yên, biên phòng chưa định, thừa cơ rủ nhau vào quấy hai xứ Nghệ An, Thuận Hóa, thế giặc dữ tợn. Chú thích: nước ngoài, chúng tôi thay hai danh từ riêng cho hợp. Quan tổng chấn hai xứ ấy chấn ngự không nổi, dâng biểu báo cấp ngày 5-7 lượt. Triều đình lo sợ lắm, biểu tâu xin tụ tập văn võ, kén chọn mưu thần, dùng tướng đề binh tiến tiễu. Vua giáng chỉ cho triều đình bàn chọn tiến cử người đánh giặc. Thái sư khi trước cùng với Bùi tướng công có hiềm khích, bây giờ lại nghe thấy gả con cho chàng, cho nên thù cả bố vợ lẫn con rể, căm tức quá chưa gặp cơ hội báo thù được. Nhân dịp này có giặc, nghĩ bụng muốn báo thù cho thỏa, lập tức họp với triều thần phiến tấu Nghệ Hóa là hai xứ biên cương cực nam, giặc cướp xa vào rất sung yếu, dù muốn dụ binh chinh tiễu phi bậc nguyên lão không xong. Duy có Bùi tướng công, lão thành tướng cũ, am hiểu quân vụ, biết việc biên cương, tâu rộng thánh hoàng ban cho tiết chế. Vua chuẩn tâu lập tức sáng chỉ sắc sai Bùi công làm kinh lược Nghệ Hóa. Bùi tướng công đến kinh bảo trạng rằng: thái sư biểu tấu cho ta như vậy, thực là không phải có bụng gì tốt, chẳng qua chỉ muốn hãm ta vào chốn tử địa đó thôi. Trạng tiếng sao? Trạng thưa: chúng tôi cũng hiểu ý, nhưng không lo, chúng tôi tự nhiên có mẹo, chắc là đánh được tan giặc. Hôm sau vào chầu, hoàng đế thăng triều gọi Bùi công vào ban cho cờ kiếm khâm sai và phán rằng: hai động vô lễ, dám chống với ta, quấy nhiễu ngoài cõi, nay chẫm cử người làm kinh lược hai xứ Nghệ Hóa, phàm việc tiết chế sao cả cho ngươi. Tướng sĩ trái lời, có cờ kiếm đó. Thái sư lại tâu xin cử trạng đi tham tán quân sự, vua cũng chuẩn tâu. Hai người bái mệnh lui chầu, trang về đặt tiệc, tụ tập bè bạn thủ túc cho ông trạng vật làm tiền đạo tiên phong, còn ông trạng ăn, ông trạng cờ đều làm tùy quân tham mưu. Hôm sau Bùi công cùng với trạng ra trường võ cắt đặt tướng tá luyện tập quân sĩ. Hoàng đế ngự giá ra trường võ xem, trạng dâng tâu danh sách các vị tướng tá, người nào người ấy các việc phân minh tất cả đều bái mệnh lĩnh chức. Vua thấy quân xung mạnh mẽ nghiêm chỉnh mừng lắm. Một chốc thấy một người võ sĩ cao lớn khỏe mạnh, nguyên là một người hồ bên thị vệ, vua yêu lắm, thường cho ra vào chầu trực cung cấm. Thấy trạng vật hình thù thấp bé, được làm tiên phong lấy làm khinh rẻ lắm, tâu vua rằng: tiên phong sức vóc như thế, đánh thế nào được giặc? Muôn tàu thánh thượng cho hạ thần lĩnh ấn tiên phong để ra sức lập công báo ơn thánh chúa. Các quan cũng nhiều người nói: triều đình thiếu gì người võ sĩ mà lại dùng người sức vóc như thế làm tiên phong. Trạng vật nghe tiếng tức lắm, muốn ra xin đấu võ. Trạng nói chọc tức rằng: anh sức vóc như thế lại muốn đấu võ với người to lớn như vậy, ấy có khác gì châu chấu đá voi, đá thế nào nổi được. Trạng vật hầm hè nói rằng: à, quan anh lại tâng bốc người ta lên, vùi sập anh em nhà mình đi như thế. Vì nó chưa gặp tay sỏi cho nên mới nói khoác, chứ gặp tay anh em thì nó nói sỏi thế nào được. Xin quan anh để em làm một miếng cho nó xem. Trạng nói: có phải như thế thời nên khéo, nó lấy sức thì mình lấy mẹo mới được. Trạng vật gật đầu, vội xin vua ra đấu võ. Vua y tâu, nhưng phán chỉ cho đấu sức chứ không được đấu gươm sáo. Khi vào đấu, trạng vật thấp bé dùng miếng nằm bò, người võ sĩ giở miếng không kịp bị trạng vật xông vào đấm cho một cái, ngã đồng cảnh ra, tả hữu đều sau ầm lên cả. Vua khen sỏi, lập tức phong cho là giao điệt trạng nguyên, lĩnh ấn tiên phong cho đi tiền đạo. Chú thích: nghĩa là trạng nguyên phật. Hết chú thích. Ngày hôm sau, Bùi khâm sai cùng với trạng kết quân từ cửa Đoan Môn tiến đi. Vua thân ngựa ra tiễn tống, thấy đội ngũ nghiêm trang, quân xung hùng tráng, trong bụng lấy làm mừng lắm, gọi trạng vào bảo rằng: trạng đi phen này sông núi gian nan, tuyết xương vất vả, chậm không muốn xa người lúc nào, nhưng làm trai chí ở bốn phương, dẫu trời nam biển bắc cũng là công việc của mình cả, mau mau ra công gắng sức giúp nước yên dân, báo tiệp xưng công, chậm sắp sẵn đồ phong thưởng. Trạng lệ tạ mà đi. Bình hai động, công lao hiển hách, xưng công trạng, thánh thượng bao phong. Nói về khi Trạng sắp kết quân, Phấn Khanh cũng xin tổng quân. Trạng muốn lưu lại ở nhà, phụng dưỡng mẹ, bảo Phấn Khanh rằng: tên lá cung đâu, đông tây nam bắc, ấy là phận sự của người đàn ông. Mũi tên hòn đạn, mây nắng gió sương, không phải là phận sự đàn bà. Như nàng yếu đuối, treo đèo lội suối thế nào được, không bằng ở lại mà phụng dưỡng mẹ già thay tôi. Phấn Khanh cố nhất định xin đi và nói: phụng dưỡng mẹ già chỉ là việc hiếu đạo, nhưng theo chồng ở chốn gian hiểm cũng là cái phận đàn bà. Phương Chi bây giờ là một chồng, một cha, đều đi vào chỗ chinh chiến xa xôi khó nhọc. Nếu thiếp đêm ngày không được gần gũi thì bụng thiếp yên thế nào được? Chẳng thấy nói càng khái lắm, bằng lòng cho đi. Quân tới Nghệ An, đóng doanh xong, Bùi tướng công tụ tập tướng sĩ hiệu lệnh, phàm những phương lược mưu mẹo đánh chắc giao cả cho Chặng định liệu. Chặng tuân lệnh sai người đi thám thính tình hình, dò xét địa thế. Người đi thám về bẩm: quân giặc đóng từ Bố Chính, Quy Hóa trở vào, đưa voi đi quấy, thổ dân hãi lắm. Rồi sơn chỉnh địa đồ, Chặng xem thấy rừng núi suối khe hiểm hóc lắm, lại bảo Chặng Phật rằng: đường đất hiểm hóc như thế này quan Bắc tính thế nào? Chặng Phật nói: làm trai đi đến chỗ chiến trường lập công danh, thấy hiểm trở khó nhọc mà sợ, thế ai còn gọi là người anh hùng nữa. Em xin đi, chỉ mang một cái thừng trói cả chúa nó về để nộp cửa xoanh cho quan anh xem. Chặng nói: đi thời đi, nhưng phải cẩn thận, vì quân mình còn lạ thung thổ, khó đánh được nó. Ngài hãy nghĩ đem 300 tinh binh đi trước, tôi xin tiếp ứng sau. Chặng Vật đem quân đi xong, Chặng lại truyền mấy tướng cùng với Chặng Ăn đem 500 quân tiếp ứng. Chặng Vật đem quân đi gặp rừng mở lối, gặp suối bắc cầu, đi đến đâu thời quân giặc lũ nào lũ ấy đều chạy tất cả. Sông quân đuổi từ sáng đến trưa cũng không thấy bọn nào đứng lại đánh, tưởng là nó sợ không dám đánh. Mặt trời xế ngọ, Chặng Vật truyền làm cơm ăn. Có người báo quân giặc đã đến, Chặng Vật vội vàng khoác áo chiến, vác siêu lên ngựa. Ra trông đã thấy nó vây cả bốn bề, đặc như kiến cỏ, tiếng cung bắn ào ào như gió, tiếng súng phát rào rào như mưa, thúc voi xông vào từng đàn từng lũ, gầm thét như khủng mèo. Thế giặc hung dữ quá, quân Hoài Bắc xưa nay không quen ra trận bằng voi, vừa thoạt thấy nó thúc voi xông vào, trong bụng đã sợ, hai mắt đổ dồn lập một, chạy nháo nhác cả, không dám đứng đánh. Chặng Vật cầm gươm chém mất 3-4 người mới cản lại được. Nhưng quân vừa sợ vừa đói, không có bụng nào đánh, chống được mặt nọ, thời mặt kia, giặc lại xông đến. Chặng Vật xông vào đằng này, tiến ra đằng kia, cũng không phá vỡ vây. Đến lúc nguy cấp, bỗng thấy quân giặc về phía đông bắc chạy sạt cả lại. Hỏi xa mới biết, Chặng Lợn, Chặng Ăn kéo quân tới đó, thấy Chặng Vật bị vây, kíp xa quân sĩ, đốt ngay hỏa hổ đánh vào, voi bị hỏa hổ đốt nóng, cong vòi mà chạy, vì thế vỡ vây, Chặng Vật mới ra thoát. 3 người hợp lại một điểm binh tốn hết hơn 100 người. Chặng Lợn tức lắm, về doanh thở dài ca đêm. Phấn Khanh bảo Chặng rằng: tôi nghe quân giặc tợn mà không mẹo, ngu mà hay tham. Chỉ cậy có đất hiểm, voi dữ mà thôi. Ngày mai xin tham tán cứ chia quân ra từng toán, mỗi toán chừng độ 20-30 người. Mỗi người đeo một cái câu liêm, một cái búa sắt, nằm phục các khe núi, rồi cho một người đem một toán quân đánh châu bò giả làm tải nương. Tất nhiên nó ra cướp thời bò cả mà chạy, để cho chúng nó tranh nhau cướp, bất thình lình xông ra đánh, câu liêm quặc vòi, búa sắt bổ móng, thời voi tợn thế nào cũng phải chạy. Chặng lấy làm cao mẹo, sáng mai cho chỗ Chặng Vật, Chặng Ăn, Chặng Cờ đến ghé tai bảo: ông này như thế này, ông kia như thế kia. Các ông y mẹo đi xong, Chặng mới sai một người tỳ tướng xong châu bò lợn gà đi cùng với Chặng. Đi đến nửa đường, quân giặc trông thấy, quả nhiên rủ nhau ra ăn cướp. Chặng vội vàng bỏ chạy, quân giặc xông ra cắm đầu tranh cướp. Đều lúc hỗn độn, Chặng nổi trống phát hiệu, quân phục đều dậy, người nào người nấy cố sức xông vào, kẻ thời búa bổ, người thời câu quặc, vòi khống lên mà chạy, dẫm đạp lên nhau, quân giặc chết hại không biết bao nhiêu mà kể. Quân giặc phải một trận như vậy, đều lùi, lần cả vào rừng, không dám ra đánh nữa. Quan quân tiến vào đánh, thời chỉ thấy cung nỏ bắn ra như mưa, mà người thời không thấy. Quân đóng đến 20 ngày khiêu chiến, nhưng nó không chịu ra, muốn lùi thời lại sợ nó ra quấy. Chặng Vật nóng ruột quá, vào nói với Chặng Lợn rằng: quân đóng lâu ngày, muốn đánh không được đánh, và lại sườn núi hiểm trở, vận tải rất khó. Tôi sợ về sau Lương Soạn không chu thời làm thế nào. Trạng Lợn nói, tôi đừng nghĩ, tiên phong cứ về doanh trại nghỉ, mai tự khắc có mẹo. Đến đêm vào nhà Tư, bắn với Phấn Khanh. Phấn Khanh nói, tôi nghe nói tính quân giặc giáo dở không thường, vì làm cho nó đến kinh sợ mất vía, một trận nữa thời nó không chịu phục. Bất nhược bây giờ là một kế phá đồn điền, ngày thời cho quân vào rừng chặt củi đốt cỏ tranh, tối thời đào đất làm hố, chỗ nào đất không thời trồng ngô trồng đậu, đợi bao giờ củi khô cỏ héo, ngô đậu mọc đều, tự nhiên có mẹo. Nói xong rồi ghé vào tai Trạng bảo như thế như thế. Trạng mừng lắm, gật đầu nói rằng ừ, mẹo ấy phải đấy. Ngày mai Trạng truyền Tư giấy đi các doanh, phải cắt quân thay đổi vào rừng, chặt củi phá cỏ. Cấy trong được một tháng, lại truyền sắp rút quân. Trạng vật, Trạng ăn, Trạng cờ tiếp được giấy, vội vàng đến hỏi Trạng rằng ngô đậu xanh tốt, đã sắp đến ngày được ăn, sao than tán lại truyền rút quân là ý thế nào? Trạng ghé vào tai, sẽ bảo như thế như thế. Ba người hiểu ý ra, xả tàng, sắp sửa đồ, lui quân, đem dầu mỡ, diêm sinh phải vào cỏ củi ngô đậu, rồi đầu chống canh năm, kết quân chạy sớm. Quân so thám, giặc, thấy quan quân rút, về báo với tướng. Các cậu hám lợi, đem quân ra trực ăn cướp những đồ lương thực, Trạng sai Trạng vật, Trạng ăn, tìm đường tắt, đi gấp đến chỗ xào huyệt giặc đóng, đốt hết cả doanh trại, lương thực. Tướng giặc vừa kết quân đến chỗ đồn điền, các cậu voi ta thấy ngô đậu xanh tốt, xô vào ăn. Trạng quay quân lại đánh, hai bên đánh lộn nhau độ một giờ. Trạng nổi hòa hiệu, quân phục đều dậy, phát hòa, đốt lên cỏ khô, củi nỏ. Một chốc bùng lên, ngất trời, các cậu voi ù té chạy uống cả lên. Cậu thời sa chân xuống hố, cậu thời đâm đầu vào lửa, quân giặc mười phần chết bảy. Tướng giặc hoảng hốt, chạy về đến trại, đã thấy quan quân đóng chặt cả trại, vội vàng ùa té thúc voi chạy. Vừa đến chỗ khe núi, bị hai Trạng phục ở đó, lấy câu liềm quặt hai tướng giặc ở trên mình voi ngã xuống, bắt sống được cả đóng củi xài về Nghệ An. Trạng thừa thắng kéo quân qua Đà Nẵng, cổ lũy xuống thẳng đến chân thành giặc. Chúa giặc hoảng hốt sợ hãi, quỳ gối đi đến tận cửa xoanh xin hàng, không dám kháng cự, từ đấy hai nước đều yên. Trạng kéo quân về Nghệ An, Bùi Tấn Công mừng lắm, rút quân về triều, dâng công. Thiên tử nghe tin ngự giá ra khỏi hoàng thành đón rước về triều, khao thưởng quân sĩ, ban phong chức tước. Lộ mưu thù, thái sư chịu tội, hết phép thử, bắc sứ phục tài. Năm ấy giờ nhà vua mừng được chúa giặc triều phục, nghĩ những người công thần đánh giặc, giáng sắc gia phong Bùi Công nhất phẩm thượng quốc công, Trạng Lợn làm Hàn Lâm trực học sĩ sa tam cấp, Trạng Vật làm điện tiền chỉ huy sứ, Trạng Ăn làm nội các trực học sĩ, Trạng Cờ làm thị lang, còn các tướng tá tùy chinh cũng đều lượng công gia phong cả. Nói về Dương Thái Sư, từ khi cử Bùi Công, Trạng Lợn đi dẹp giặc, một hai muốn những cho giặc giết, không ngờ xảy ra như vậy, trong bụng lại càng tức tối, ghen ghét, chỉ trực bới cách gièm pha, nhưng chưa tìm được cách gì. Trời kia khiến vậy, thế nào tướng giặc dâng thư thú cáo, lại có một bức thư của thái sư dục hai động vào cướp. Thiên tử nổi giận, giáng chỉ, sai triều đình nghị xét, Trạng phục chỉ xét, Dương Thái Sư nguyên là em mẹ thái tử Nghi Dân. Nhân lúc Nghi Dân sắp làm loạn, ngầm sai thái sư viết thư hẹn hai động đem quân vào giúp. Hai nước đem quân vào cõi, nghe thấy Nghi Sơn đã hỏng rồi và lại vừa hết lương cho nên phải xung quân ăn cướp. Tâu lên, bắt thái sư bỏ ngục, cách hết quan tước, tịch ký sa tài, được tê giác, ngà voi và đồ của hai động đem cho, không biết bao nhiêu mà kể. Sau có thơ rằng, trời đâu có lẽ tựa người gian, mắc tội thôi thôi cũng chẳng oan, ngậm máu phun người như miệng trước, xưa nay từng thấy đã chan chan. Nói về bây giờ, khi các động triều phục, dân sự yên ổn, thiên tử mừng lắm, sai sứ sang sửa lễ sao hảo với tàu. Tàu cũng cho sứ sang đáp lễ. Sang đến nơi, sứ tàu có ý muốn đấu trí, đấu lực để thử người tài nước Nam. Sứ tàu cậy mình cao cờ, nói với vua Lê xin mở đại hội đánh cờ. đất chí cao thấp, vua vốn cờ thấp, lấy làm lo, mới hỏi Trạng. Trạng tâu: rộng bề trên. Cứ phúc thư trả lời, định ngày hội đấu. Hạ thần xin dâng một người rất cao cờ, dẫu có đế thích, phục sinh cũng không ngại. Chú thích: một người nổi tiếng cao cờ thời xưa. Người ấy họ Nguyễn, hiện đương làm chức thị lang. Vua hỏi: thế thời là mẹo gì? Trạng nói: xin bề trên cứ yên lòng, đến ngày ấy tiểu thần khắc có mẹo. Đến ngày hội đấu, Trạng xin đem bàn cờ để trong sân rồng để nhà vua đối địch với sứ và ghé tai tô vua như thế, rồi đem lọng xui thùng một lỗ xa Trạng cờ đứng che lọng cho vua. Đến lúc đánh, hết Trạng cờ xoay cái lọng, bóng nắng chiếu vào chỗ nào thời vua nhấc quân đi đến đấy. Quả nhiên sứ tàu bị phải nước chú dồn, không lấy nước nào cự lại được, phải ngồi bó cánh ngay sâu chịu thua. Thiên tử mừng lắm, ra phong cho thị lang là cờ Trạng Nguyên và khen Trạng Lợn là tiểu vũ hầu. Chú thích: vũ hầu tức Sa Cát Lượng, một người nổi tiếng tài trí mưu mẹo, đầy ý khen Trạng Lợn như một Sa Cát thứ hai. Hết chú thích. Ban thưởng nhiều lắm. Sứ tàu thua cờ tức quá, nghĩ một mẹo, lấy cây gỗ bào nhẵn đầu đuôi sơn then khắp cả, đề ba chữ trắng vào cây gỗ rằng hồ bất thực, đem hỏi cả chiều không ai tán ra được. Lại hỏi Trạng, Trạng lập tức ứng khẩu rằng hồ bất thực là cáo chẳng ăn thời cáo đói thời cáo gầy là cây gạo chứ gì. Chẳng tin, bổ cây gỗ ra xem, bổ ra quả nhiên gỗ gạo thực. Sứ tàu thế thế mướt mồ hôi than rằng người nước Nam tài giỏi như vậy còn lấy gì chí thuật mà đấu thế nào được. Từ đó không dám thò một ngón gì ra nữa. Bấy giờ vua mở tiệc thưởng công và khen Trạng Lợn, Trạng Cờ rằng nếu trong triều đình đều được như bậc các ngươi cả, thời chẫm chỉ nằm yên ngủ kỹ. Hai người lạy tạ tâu rằng đó là nhờ uy đức nhà vua, thực sự sức chúng tôi đâu được thế. Sang sứ tàu, nói đâu ra đấy, dạy hoàng tử đòn giữ thoát thân. Lệ triều đình Lê 3 năm một lần phải sang tàu giảng nghĩa giao cứu. Năm bấy giờ đã đến kỳ phải sang sứ, triều đình thấy Trạng là người ứng đối tài giỏi có danh tiếng, biểu tâu cử Trạng. Vua chuẩn tâu, sáng chỉ phong cho làm chánh sứ, còn từ phó sứ trở xuống thời cho Trạng bảo cử. Trạng thấy chỉ lấy làm lo lắm, nghĩ bụng rằng nước tàu là nước văn vật mà mình lại ít chữ nghĩa, trừ phi bảo cử một người văn chương rất tài trong cánh mình thời không sao đương đầu nổi. Lập tức biểu tâu xin cử ông Trạng Anh đi làm chức phó sứ. Khi đi đến cửa ải Nam Quan, đưa tin vào, quân giữ ải không chịu mở cửa, chốc thấy nó đưa ra một chữ thập bằng gỗ, rồi lấy tay chỉ đông chỉ tây, nói xí số một chốc, nghĩa là chữ tung hoành vũ trụ, thử xem có đối được không đã. Thời mới chịu mở cửa, Trạng không hiểu ra làm sao, trong bụng lo quá, bảo phó sứ rằng tiểu nhà ma. Chú thích: tiếng tàu trừ tục. Hết chú thích. Nó đã muốn ngang dọc thời ta vòng tròn lại cho một cái, rồi sai người làm một cái vòng tròn đưa vào. Quân giữ ải tán ra rằng vòng tròn buộc cả trời đất, thế là bao quát càn khôn. Chịu phục Trạng hay chữ, nó lập tức phải mở cửa nghênh tiếp. Qua cửa ải rồi sang đến đường đất nước người, Trạng thấy phong cảnh lạ cách, trông xem lấy làm thích lắm. Chợt đi đến quãng đồng sâu, thấy có một người con gái đang vạch quần đái. Trạng chỉ tay nói đùa với phó sứ rằng kia, quan lớn xem, nong tay dí bẹn đỏ hăm hăm. Nói xong cùng cười ầm cả lên. Lệ đi sứ, ông chánh hễ nói câu gì thời ông phó phải ghi câu ấy. Trạng nói nôm, ông phó nghe tiếng mà ghi bằng chữ Hán, dịch ra là đông tây chỉ biện đổ hân hân. Chú thích: nghĩa là người miền đông, người miền tây đi đến biện thấy quang cảnh rất vui vẻ. Đất biện tức biện kinh, kinh đô Trung Quốc thời nhà Tống. Hết chú thích. Khi đi qua đến đất biện kinh, quan sở tại nghe thấy sứ đến, ra nghênh tiếp, đón vào sứ quán, có ý muốn lấy chữ nghĩa thử sứ, ra một câu đối rằng nam bắc lai chiều dạ tề tề. Chú thích: nghĩa là người phương nam, người phương bắc đến chiều rất rầm rộ. Hết chú thích. Vừa đọc khỏi miệng, Trạng ngoảnh lại bảo ông phó sứ rằng kia, cái câu hôm nọ đâu, ngài đem ra đối đi. Ông phó sứ cứ sẵn thế đưa ra, thời quả nhiên thực là một câu đối giỏi lắm. Quan tàu thế thế phục sứ A Nam, thần thông, có tài biết trước, trong bụng, kính phục lắm, khoản đãi rất trọng hiệu. Sang đến Yên Kinh, vào chầu yết vua Tàu muốn thử sứ, ngầm sai một người trang hoàng một chỗ cung quán rất lịch sự, để hai chữ kính thiên treo sàn sữa, bày một đôi sập thất bảo rất cao, xung quanh bày nghi vệ sang trọng lắm, như là một chỗ giường ngự của thiên tử để xem chàng có dám ngồi hay không. Khi sắp đại yến, họ đưa chàng và phó sứ đi xem khắp tất cả rồi mới đưa đến đấy. Chàng tưởng chỗ ấy là để khoản đãi mình, leo phát lên ngồi. Ông phó sứ ngửa lên thấy hai chữ kính thiên, liếc mắt trông lên, sẽ trở tay lên bảo. Chàng mới ngửa lên rồi lại thùng thình bảo phó sứ rằng, đó chẳng phải là chỗ đợi chúng ta ngồi là gì, ngài cứ lên đây. Ông phó sứ chưa hiểu thế nào cũng cứ lên ngồi, nhưng vẫn có ý nhút nhát mà chàng cứ nói cười thung dung. Có một người quan tàu xa chỉ tay lên đấy, hạch rằng, cớ sao sứ An Nam lại được ngạo ngược vô lễ như vậy, chú thích. Cách quan tàu gọi nước ta một cách ngạo mạn, hết chú thích. Không trông lên trên kia xem chỗ này là chỗ thế nào mà dám nhảy lên ngồi chềm chễm ở đây, có nghĩa làm sao? Chàng nói, dám thưa, đại thần lấy tội gì mà lại cho hạ quan lạc ngạo. Hạ quan nhận thấy biển đề rõ ràng là ba chữ kính nhị nhân. Chú thích, chữ thiên nghĩa là trời, vua Tàu vẫn tự xưng mình là thiên tử con trời. Cái sốt, cái sỏi của chàng lợn là đã nhận nhầm hay cố tình biện bác chữ thiên thành nhị nhân. Nhị nhân là hai người, là hai ông chánh phó sứ. Thực là bản ý Thượng Quốc muốn đem cái ngôi này để hậu đãi sứ thần xa lại, chứ không phải lỗi tiểu sứ. Và nghe cố nhân có nói, đãi người phương xa cốt lấy bụng thực. Tôi nghe Thánh Triều lấy thành tín đãi người ngoại quốc, thế mà người phương xa tới lại đem cái bụng chí thuật ra làm oai. Tôi sợ người ta nghe tiếng, dẫu có lòng thực hứa mộ cũng sinh bụng nghi mà không lại nữa. Quan tàu thấy chàng nói trẻ khoe như là đã biết gan sụt rồi, vội vàng tạ lại rằng, thôi xin quý sứ xá lỗi xá lỗi. Nghĩ là buổi mới thử xem có phải là bậc tài giỏi không mà thôi. Nhưng mà quý sứ là bậc thông minh thực, đã giỏi mà biết trước được như thế còn có hề gì. Một chốc thấy người bưng hai cỗ xôi, hai con lợn xa đặt ở giường chánh sứ và ở giường phó sứ, rồi truyền chỉ thiên triều ban yến. Hai người đều mặc áo triều phục, bái mạng xong, ngồi lên ăn. Nguyên con lợn là một cỗ toàn đồ ăn, mà cỗ xôi là cỗ đổ nước. Đều là lấy bột đắp làm giả hình cả, mà những đồ trận cam, mỹ vị ở trong, thứ nào vào thứ ấy đều sẵn sàng cả. Chẳng từ là con lợn với cỗ xôi thực, cầm sao ra, cắt ngay cái thủ trước rồi vạch ra làm đôi. Lại pha ra làm tư, lật ra thấy bên trong thức nào thức ấy lắm mùi lạ lùng. Chàng lại lấy dao cắt nhỏ những bột đắp rồi mới ăn. Còn cỗ xôi, chàng sắn ra làm tư mới biết bên trong toàn là những thức bánh. Chàng mới tỉnh ra mà lui lại về sau. Các quan tàu khen sứ An Nam ăn uống như thế mới thực là phải phép. Rõ ràng là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng biến hóa vô cùng. Ông phó sứ vốn là người có tính ăn khỏe, tiệc yến hôm ấy đông mặt những quan tàu, ngài lại khoe sức dạo ngoài, ăn như mưa như bão, ăn một chốc hai cỗ hết tận, không còn thừa một tí nào. Các quan tàu thế thế đều lắc đầu lè lưỡi, xì xồ bảo nhau rằng bậc ấy không biết trong bụng chứa chất như thế nào nên gọi là thực trạng nguyên. Chú thích, trạng nguyên ăn, hết chú thích. Một hôm, vua Tàu hội các sứ ngoại quốc ở vườn ngự chơi hoa ban yến. Vua Tàu đi trước, các sứ tùy giá theo sau. Đến chỗ ấy, dưới có cái hồ thả sen, trên trồng các thứ hoa lạ, cảnh vật thanh tú, giữa có cái đình bốn bề xây bát vạn thông luân. Giữa treo một bức ngự thư đề hai chữ trùng nhị. Vua Tàu trỏ lên hỏi sứ các nước có hiểu là thế nào không. Các sứ còn đương nghĩ chưa biết tâu là gì. Chàng tự nhiên vô tình tâu rằng, rộng thánh hoàng, muôn tuổi, đây thực là phong nguyệt vô biên. Vua Tàu thấy chàng ứng đối nhanh nhẹn và hiểu được hai chữ ấy, khen mãi, phán rằng, sứ An Nam thực là thông minh có một, đáng tài chàng. Ngạn ngữ nói, nhất cao ly, nhì Nam Việt, bây giờ xem thế thời Việt Nam là nhất. Sét Phu Tổ viết hai chữ Chủ Nhị, vốn lấy nghĩa là chữ Phong và chữ Nguyệt, không có bên ngoài, thời thành ra chữ Phong Nguyệt Vô Biên. Chàng không biết ý sâu như vậy, chỉ vì đương lúc bấy giờ thấy phong cảnh mát mẻ, nhớ đến chữ Phong Nguyệt Vô Biên ở chùa khi trước, chẳng qua tô lên để tán tụng mà thôi, nào biết đâu là chúng. Năm sau, nước Tàu đại hạn, nắng mãi đến 6-7 tháng, không cấy cày được. Cầu đảo thế nào cũng không mưa, Phu Tổ hội các sứ bắt cắt lược đảo Vũ. Chẳng biết chừng trời chưa mưa, bộ nghĩ được một mẹo, Tổ với Phu Tổ xin nhường các sứ nước các đảo trước. Còn chàng thời cứ ngày nào cũng đi xem các thứ cây cỏ, thấy cỏ gà điểm lang, dễ si mới trắng. Bây giờ mới hết, Tâu Vua xin lập đàn kỳ đạo. Khi lập đàn, nào là bày ra những ngũ vương, ngũ hành, bát vương, bát quái, nhị thập bát tú, lục sáp, lục đinh, thanh long, bạch hồ, chu thước, huyền vũ, mỗi vị bát rượu, bát nước, làm ra kiểu cách kỳ dị lắm. Xong đâu vào đấy, rồi mới xõa tóc tai lên đàn, phù phục khấn vái, sổ ra một chút, nào là một tinh, thâm tinh, mục tinh, chớ tinh, khâm tinh, tái tinh, kẹo tinh, bát tinh, hấp tinh. Giặt những câu nói, lái, hàng thịt, cóp nhật cả lại mà đọc ra phanh phách cho hết. Chú thích. Đại khái, cách nói lái ấy, tinh, tiền, tái, hai, thâm, ba, chớ, bốn, kẹo, năm. Hết chú thích. Đến lúc cuối cùng, làm ngay một câu tinh tinh tinh, rồi dồn cả các bát nước ở trên đàn ra, vẩy khắp tất cả bốn phương. Quả nhiên, một chốc bốn bề mây kéo đến đùn đùn, rồi mưa xuống một trận rất to. Vua quan nước Tàu và sứ các nước thấy thế đều lấy làm kinh hãi. Kẻ nọ bảo người kia rằng sứ An Nan thực là thánh, không biết học rộng đến thế nào mà tinh thông thiên văn được đến như thế, bao nhiêu vì sao trên trời thuộc hết cả tên, kể ra phanh phách. Tất cả Sa Cát ngày xưa bất quá cũng độ như thế chứ cũng chẳng hơn. Từ đó, học trò nước Tàu nghe tiếng chạng tranh nhau đến học, chạng cố từ cũng không được, sau lập kế, phải có rằng, còn việc nước bận lắm, không thể bảo học được. Còn các quan cố ý xin ra đầu bài, ngay đem về nhà làm, chạng nghĩ quay nghĩ quần không biết làm thế nào, ngơ ngác ngoảnh lên, thấy trên bàn cúng tiên sư có bảy bình hương, bình hoa và bên cạnh lại có bức nàng tiên cô thổi sáo. Đàn xê đứng nghe, nói lái đọc nghe rằng, sử tiên ban, sứ tiên cung, hiệu hữu, hưởng binh, hòa binh, kiến đề, đan thính cổ tiên ca, xảo tối. Chú thích. Cái hài hước của đoạn này là chạng lợn, bí chữ, tình cờ nhìn quanh cảnh vật, nói lái lung tung, sử tiên ban, bản tiên sư, sư tiên cung, cúng tiên sư, hưởng binh, bình hương, hòa binh, bình hoa, đề đan, đạn, dề đan, đàn dê, xảo thối thổi sáo. Nhưng khi đọc theo nghĩa chữ Hán, có chỗ đọc chệch đi một chút thì lại có nghĩa đại khái như đoạn sau. Các cậu đem về không biết ở sách nào mà tìm, hỏi khắp cả các bậc hay chữ nhất nước Tàu mà không ai biết. Đến năm sau, bỗng có một người phiên tướng xưng danh là Sử Tiên Ban, nhân được một cái cung tiên cho, bắn phát nào thời chúng phát ấy, lại dụ quân hưởng Nam, Hòa Nam cùng vào quấy nhiễu nước Tàu. Sau có ông quan chấn thủ, sự ấy tên là Tề Đan, vào rừng tìm được một vị cổ tiên cầu kế. Ông cổ tiên chỉ hát một khúc tự nhiên, gặp giặc phải lui. Bây giờ, vua nước Tàu mới hiểu cái đầu bài ấy, càng khen chạng và lại thêm kính trọng. Đến ngày hạn về, vua Tàu cố ép chạng ở lại để dạy hoàng tử. Chạng từ chối mãi không được, sau phải vâng mệnh ở lại. Chạng lập mẹo Tô Vua xin làm cho một cái lầu rất cao để ngồi dậy cho tĩnh. Các vị hoàng tử xưa nay vẫn ở cung cấm, không quen trèo cao, lúc lên đến cửa lầu đã mệt hết sức, đứng thở chẳng được, nào đâu kịp nghĩ đến lễ phép chào hỏi. Chạng lập oai quát lên ngay rằng, vô lễ như vậy còn sẽ bảo gì được? Phàm đi học phải tin học lễ, rồi sau mới học đến văn. Học mà đến không chào hỏi thầy, lễ còn chả biết nữa là văn thời biết gì. Lập tức cầm soi, vút liền không tiếc tay chút nào nữa, rồi quăng soi xuống sàn, bảo rằng, nhất hai chữ, nhì sứ đòn, có đau, thời mới nhớ được. Các vị hoàng tử thấy chàng đánh đau quá, cho nên cuống cả lại, sợ hãi quên cả lễ tạ. Chàng lại cầm soi thét đánh, các vị hoàng tử sợ mất cả vía, vội vàng cúi xuống lạy xin tha. Sau chạng chỉ ngồi sàng sụ, những sự phép tắc, đứng ngồi, chào hỏi, bắt ne, bắt nẹt, giữ gìn từng tí. Các vị hoàng tử thấy chạng nghiêm khắc, dữ dội quá, về mách với hoàng hậu. Hoàng hậu nghe nói thương con, sợ cho chạng dậy mãi, thời con bị đòn vọt, khổ sở, lên tâu với vua rằng: Sứ An Nam ở bên này đã lâu, có ý nhớ vua, nhớ nước, chỉ mong sự về, xin nhà vua rộng thương cho sứ về thăm nhà, thăm nước, phục mạng bản chúa. Tôi tưởng như thế thời nhà vua uy đức càng rộng mà người xa vừa được yên lòng. Và tôi xem ý hắn, người tuy ở đây nhưng bụng thời ở nước nhà, tính nết sinh ra nóng nảy, không thích gì đến sự dạy bảo. Nếu nhà vua ép mãi ở đây, tôi sợ chẳng qua chỉ thêm cho hắn đánh hoài đánh hủy các vị hoàng tử mà thôi, chứ thực là vô ích. Vua nghe tâu lập tức sáng chỉ cho chàng về bản quốc. Cáo chí sĩ phụng chỉ gia phong, bến tự nhiên gặp tin đòi phép. Khi chàng trở về vào chầu vua, vua thương chàng đi xa xôi, đường đất nước người đã lâu ngày, bây giờ mới được thấy mặt, mừng lắm, vội vàng xuống thềm cầm tay giải bày những sự nhớ mong và hỏi chuyện khi ở bên nước người. Chàng cúi đầu quỳ tâu, kể suốt từ đầu đến cuối, khi ứng việc nọ, khi đối việc kia, đều được thanh thỏa cả. Vua nghe tâu than thở kêu rằng: Người như thế thực là ông Mạc Đĩnh Chi của trẫm. Ngày hôm ấy ban yến múa nhạc ăn mừng, vua tôi vui vẻ suốt ngày, xong rồi chàng tạ ơn vua trở về. 2 năm sau, tuổi chàng mãn lệ 60, tâu vua xin về chí sĩ. Vua thấy chàng có công với xã tắc nhiều lắm, gia phong làm thượng quốc công chí sĩ, cắm đất lập ấp để chàng làm chỗ ăn lộc, phong tặng phụ mẫu gia phong Phấn Khanh làm nhất phẩm phu nhân. Các con đều được tập ấm, một nhà vinh hiển phú quý, lộc nước ơn vua không biết bao nhiêu mà kể. Một hôm thong thả, chàng cùng với phu nhân ngồi đàm đạo chuyện mới chuyện cũ. Phu nhân thong song bảo chàng rằng: Nhà ta bây giờ kể ra ơn nước lộc trời đã nhiều, chỉ hiềm lũ con thơ dại ít học hành, mà ngài thời lúc đi xuất chinh, lúc đi sang xứ, tiếp dẫu biết 5-3 chữ, dạy bảo chưa được bao nhiêu, nay nhờ thánh triều được công thành sanh toại, cũng nên nghĩ lại trông xuống đàn con, kẻo để chúng nó ngu dốt, sợ sau người cười con nhà thất giáo. Chàng nghe đến chuyện dạy học, chỉ những sự lảng đi mà bảo phu nhân rằng: Kể như phu nhân nói thế rất phải, cha mẹ yêu con còn gì bằng dạy cho chúng nó học hành sách có chữ rằng: Ngọc bất chắc bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Chú thích: chữ trong sách Tam Tự Kinh nghĩa là ngọc không rũa không thành vật gì, người không học thì không biết gì. Hết chú thích. Chính lẽ ra tôi dạy chúng nó là phải, chỉ vì có việc chờ chăn kinh sử biếng nhác, bây giờ nhờ ơn nước mới được nghỉ tay, ví như chim bay vừa được nghỉ cánh, người gánh mỏi vừa được nghỉ vai, rất thèm những sự giao du sơn thủy để tĩnh dưỡng tinh thần. May có phu nhân gánh vác đỡ rồi, thật là quý hóa lắm. Thôi thời dạy bảo lấy con cũng là một việc nội trợ. Từ đó trở đi, chàng chỉ ngày ngày đàn sáo con hát xong thuyền đi chơi, hết bến nọ đến bến kia để xem phong cảnh. Một hôm đêm sáng trăng rất tỏ, chèo thuyền đi đến bến tự nhiên, chàng ngồi bên cạnh thuyền trông ngó thấy giữa sông có một bãi cát, ở trên có một cái miếu, phong cảnh lạ lùng. Hỏi người lái đò: Chỗ này là chỗ nào? Người lái đò đáp: Bẩm là bến tự nhiên, khi xưa ông Chử Đồng Tử hóa tiên ở đó, bãi này là di tích của ngài. Chàng nghe thấy chữ tự nhiên, chợt nhớ đến câu hát của ông cụ khi trước, còn đương ngẫm nghĩ, bỗng thấy ông cụ chèo chiếc thuyền đến gọi chàng rằng: Có phải Dương Đình Trung đó hay không? Lâu nay đã thỏa chí hay chưa? Lão cho mượn sách từ khi ấy đến giờ, mà bây giờ đã được vinh hiển rồi, thời các phép của lão đem trả lão. Chàng thấy gọi tên mình, vội vàng nhìn xem, thì ra ông cụ dạy mình bói khi trước. Chàng toan cất lời lên, chưa kịp hỏi, đã thấy ông cụ quay thuyền ra. Gọi với ông cụ lên thuyền nói chuyện, thế nào cũng không thấy cụ lại. Chàng bắt lái thuyền, cố chèo cho kịp thuyền cụ, xa xa, thấy bóng cụ ghé thuyền lên bãi rồi biến mất. Chàng cũng lên bãi, tìm khắp cả, không hề thấy dấu vết gì cả. Chàng ngơ ngẩn than thở mãi, rồi vào miếu lễ tạ, xuống thuyền trở về. Chàng vào tâu chuyện với vua. Vua lấy làm kinh dị lắm, ban cho chàng tiền để sửa sang đền miếu ông Chử Đồng Tử. chặng phụng trì sửa sang xong, tháng 8 năm ấy chặng tắm gội vào chiều, về nhà tự nhiên không có bệnh gì mà mất. Sống lâu 72 tuổi, thực gọi là tam đa cục túc, ngũ phúc kim toàn. Chú thích nghĩa là đầy đủ cả tam đa, trọn vẹn cả ngũ phúc, tam đa phúc, có phúc nhiều con, lộc, lắm bổng lộc, thọ sống lâu, ngũ phúc, phú, giàu, quý, sang, thọ sống lâu, khang, mạnh khỏe, ninh, yên vui. Đó là mơ ước về hạnh phúc của các nho sĩ xưa kia. Về sau, bà Bùi Phu Nhân dạy các con cũng đều hiền đạt cả. Theo cuốn truyện Trạng Lợn, Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh năm 1984.